Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng kỳ 33. Thưa quý vị, bộ môn kiếm đạo hiện đại bắt nguồn từ một truyền thống kiếm thuật lâu đời của Nhật Bản. Từ giữa thế kỷ 12, Samurai là một thế lực xã hội hùng mạnh, thống trị Nhật Bản suốt 700 năm cho đến cuộc cải cách Minh trị vào năm 1868. Giới Samurai tuân theo một hệ thống các quy tắc ứng xử, gọi là võ sĩ đạo, đề cao những giá trị như lòng trung thành, tự trọng, điềm tĩnh và khoan dung. Thanh kiếm là một trong những vũ khí chính trong thời kỳ này, do đó bộ môn Kendo có thể được xem là một trong những môn võ xa xưa nhất Nhật Bản. Những năm sau cải cách 1868, kéo theo những biến đổi về chính trị, Nhật Bản từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ quân chủ và giới Samurai bị cấm sử dụng kiếm. Vào năm 1877, một số cựu Samurai nổi dậy, vũ trang chỉ với kiếm trong tay, và những thanh kiếm đó tỏ ra cực kỳ hữu hiệu trong những trận chiến với quân đội Nhật Bản, vốn trang bị bằng súng ống. Từ đó, Kendo bắt đầu thu hút sự chú ý của đại chúng và trở thành một trong những kỹ thuật huấn luyện chính cho lực lượng cảnh sát của Nhật Bản. Đến năm 1895, Đại Nhật Bản Võ Đức Hội thống nhất các trường phái kiếm thuật, chuẩn hóa kỹ thuật Kendo và phân định đai đẳng cũng như danh hiệu cho các vận động viên tùy theo trình độ. Kendo hưng thịnh trở lại và trở thành một trong những môn thể thao quốc tế. Kendo hiện đại là một môn thể thao mà trong đó hai đối thủ được trang bị giáp và giao đấu với nhau bằng kiếm tre. Bộ môn này không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, đem lại một thể chất và tinh thần khỏe mạnh, mà còn kiến tạo một môi trường tập luyện an toàn nhằm phát triển sự tự tin và quyết đoán nơi các vận động viên. Sau đây mời quý vị lắng nghe những chia sẻ của Thắng Nguyễn, một vận động viên Kendo tại trường Đại học Melbourne về môn thể thao thú vị này.
Chào anh chị, môn Kendo là môn võ thuật ở Nhật, tập trung chủ yếu về kiếm pháp của Samurai thời xưa. Kendo nó khác với những môn võ thuật khác, vì người tập võ thuật, người ta gọi là Kenjutsu, phải mặc một bộ giáp bảo vệ gọi là Bogu và dùng kiếm tre gọi là Shinai. Bình thường khi người ta nói đến Kendo thì Kendo hay bị so sánh với lại fencing, nhưng mà Kendo thực ra rất là khác với fencing. Vì fencing tập trung chủ yếu vào tốc độ và ai có thể chạm được đối phương trước khi đối phương chạm mình. Nhưng mà ở trong Kendo thì mục tiêu để chiến thắng rất là khác biệt. Trong một trận thi đấu ở Kendo, tối đa có thể 2 điểm được cô. Để có thể giành được 1 điểm, 3 yếu tố cần thiết. Có 3 yếu tố cần thiết gọi là Chi Kentai. Chi nghĩa là tinh thần. Mình phải chứng tỏ tinh thần là tôi muốn lấy điểm đấy và không phải tôi may mắn đụng vào đấy. Và yếu tố thứ hai là Ken. Ken là về kỹ thuật ở kiếm của mình. Kỹ thuật ở kiếm mình phải chính xác và đúng. Và Tai là diễn tả về tư thế của mình. Thì tư thế của mình khi đánh phải đúng tư thế phải thẳng và đúng, chứ không được kiểu móc méo ẹo lẹo. Và để giành được 1 điểm thì phải 3 yếu tố này phải đạt tiêu chuẩn mới giành được 1 điểm. Thế nên nó rất là khác fencing. Vì tuy là Kendo một người có thể đánh được, người đụng được mục tiêu trước người kia. Nhưng mà nếu mà không đạt yếu tố nào thì người ta không thể giành được điểm đấy.
Nếu vậy thì điều gì đã đưa em tới bộ môn Kendo này vậy?
Nói thật thì ban đầu em thấy tò mò về Kendo vì em đang kiếm một môn thể thao thi đấu. Và Kendo, khi em đi ngang qua trường thì có một tờ poster của Kendo và em thấy tò mò, em đi vào. Khi em đi vào thì em thấy họ la hét, họ làm những thứ mà em chưa từng thấy ở trong những môn võ thuật mà em từng tập ở bên bờ trước. Thì em thấy tiếng hét của Kendo nó khác, vì là trong những môn võ mà em đã thấy rồi thì bình thường tiếng hét nó không có la to và dài như Kendo. Bình thường nó chỉ là một tiếng gọi là nhanh, gọn và lẹ. Nên là em thấy Kendo nó thấy cũng kiểu như là nó cũng xả stress được một tí trong tiếng hét đấy, vì nó là một tiếng hét rất dài và to.
Vậy em tập Kendo bao lâu một tuần?
Em tập Kendo khoảng 3 ngày một tuần. Bình thường thì lớp Kendo nó sẽ dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Thỉnh thoảng có phải lớp lên 2 tiếng. Bình thường lớp học bắt đầu bằng khoảng 30 phút warm up. khởi động đầu, khởi động các cơ tay, cơ vai, cơ chân và giãn ra một tí. Sau đó bắt đầu bằng 30 cái chém để khởi động các cơ vai và các cơ dùng nhất thiết cho những động tác bên trong kendo. Sau đó hai người sẽ mặc giáp vào và bắt đầu tập những động tác, những căn bản của tập đánh kiến lần đầu trên một đối phương. Và sau khi đã tập những động tác và kỹ thuật rồi thì mình sẽ có khoảng 30 phút để giao đấu. Tất nhiên là giáp nó không thể bảo vệ mình hoàn toàn được vì là nó cũng có rất nhiều lỗ hở. Và thậm chí ở trong lịch sử kendo đã có sự kiện khi một người đang thực hiện một cú đâm vào cổ nhưng mà cú đâm đấy bị trượt và đã làm đối phương bị rách cổ và đã chết. Nên là tất nhiên là kendo nó không thể hoàn toàn là an toàn được. Vì thế nên là môn kendo bình thường trong tất cả các câu lạc bộ anh đến họ sẽ cho ít nhất phải 3 đến 5 tháng tập luyện những cộng động tác căn bản và tập luyện đánh người trên giáp ở một mức độ thấp hơn để có thể làm quen được với những động tác đấy. Và sau đó khi họ đã bắt đầu quen vào căn bản rồi mới bắt đầu sử dụng những kỹ thuật cấp cao hơn.
Nếu vậy em nghĩ là kendo nó sẽ phù hợp với cái độ tuổi nào?
Thực ra thì kendo nó phù hợp với tất cả các độ tuổi. Vì là kendo nó quay đi quay lại nó vẫn là tinh thần là chủ yếu nhất. Tất nhiên thì bây giờ kendo đang bị chia làm hai phần. Một phần là kendo dùng để thể thao, dùng để đi thi đấu và thể thao. Và còn một phần là kendo dùng để tự cải thiện bản thân mình và để tiến bộ bản thân mình lên. Tất nhiên kendo của thể thao thì nó rất là đòi hỏi vì là bình thường các vận động viên của kendo tập luyện rất là mệt và khổ, không phù hợp với nhiều người lớn tuổi cao. Nhưng mà kendo để cải thiện bản thân mình thì ai ở độ tuổi nào cũng tập được. Nó không có đòi hỏi gì hết. Đòi hỏi duy nhất của cái kendo cần để cải thiện bản thân mình là có ước muốn tiến bộ bản thân của mình lên. Nên là kendo em nghĩ là cũng tùy hợp cho tất cả các lứa tuổi.
Phẩm chất nào trong môn kendo em nghĩ là quan trọng nhất?
Phẩm chất quan trọng nhất trong môn kendo là tinh thần. Tất nhiên khi đấu kendo, khi đấu với một người có thể nhanh hơn mình hoặc là mạnh hơn mình, nhưng mà nếu mà mình có tinh thần và ước muốn chiến thắng họ thì mình vẫn có thể đấu lại và cố gắng để giành lấy chiến thắng đấy. Nhưng mà khi tinh thần của mình đã suy nghĩ về việc họ nhanh hơn mình, họ mạnh hơn mình không thể thắng được, thì mình còn không có cơ hội để thi đấu, để chiến đấu nữa. Nên là em nghĩ tinh thần là phẩm chất mà kendo muốn tập trung quan trọng đến nhất. Khi tập kendo có những bài tập rất là dài và mệt, nhưng mà thường thầy không cho nghỉ và thầy sẽ bắt mình tập đến hết cùng với mọi người. Nếu mà có ai muốn bắt đầu tập kendo ở Úc, ở Australia, thì có rất nhiều các dojo ở quanh Australia vì là kendo là một môn khá được biết đến ở Úc. Nếu mà ở Melbourne thì nó có những câu lạc bộ là Kenshikan, Kudoshin hoặc là ngay cả câu lạc bộ của em Muken ở trong Đại học Melbourne. Thì nếu mà có ai muốn quan tâm và tìm hiểu đến môn kendo thì luôn có thể lên mạng search câu lạc bộ gần nhất của họ và đến để hỏi, vì tất cả các thành viên tập môn kendo luôn luôn friendly và luôn luôn sẽ giúp những ai có quan tâm đến kendo.
Đối với các vận động viên kendo, việc chiến thắng bản thân quan trọng hơn rất nhiều so với việc chiến thắng đối thủ. Trong văn hóa Nhật Bản, kendo là một phong cách sống được truyền thụ qua nhiều thế hệ nhằm giúp người Nhật khám phá bản thân, đồng thời phát triển một nhãn quan phong phú về cuộc sống. Kendo đề cao tinh thần giao kiếm chi ái, kokenchi-ai, hướng tới sự hiểu biết lẫn nhau thông qua thi đấu giao hữu. Trong việc luyện tập cũng như giao đấu, sức khỏe và sự an toàn của các vận động viên được đặt lên hàng đầu nhằm duy trì việc luyện tập kendo được lâu dài. Cũng giống như những môn thể thao khác, kendo là một hình thức vận động hiệu quả, giúp tiêu hao mỡ thừa và rèn luyện một thân thể dẻo dai, ít bệnh tật. Quá trình vận động cũng hỗ trợ máu huyết lưu thông, giúp người tập ăn ngon và ngủ sâu giấc hơn. Việc vận động cũng giúp cho đầu óc được thư giãn và tinh thần trở nên lành mạnh, minh mẫn. Khi luyện tập võ thuật, các vận động viên không chỉ sử dụng tay chân và những chuyển động của cơ thể, mà còn sự tập trung cao độ của trí óc nhằm phối hợp các động tác một cách nhuần nhuyễn. Vì thế, khi vận động thường xuyên, kỹ năng tập trung của các vận động viên cũng sẽ tốt hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Các tổ chức y tế khuyến nghị mỗi người nên vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày và 5 ngày một tuần.
Điều mà một môn sinh khi mới nhập môn Kendo học không phải là kỹ thuật kiếm mà chính là đạo. Và nó được thể hiện ra bằng những hành động rất đơn giản như việc showman, có nghĩa là chào sân khi đi trễ, hay việc cúi đầu và nói câu arigato gozaimasu sau mỗi lần tập với bạn tập đối diện. Trong luyện tập, chữ nhẫn và chữ trọng sẽ hình thành trong mỗi kendoka qua từng buổi tập. Yếu tố nhẫn được thể hiện qua việc theo đuổi tới cùng một bài tập kỹ thuật, còn yếu tố trọng được thể hiện qua sự tôn trọng thầy dạy cũng như bạn tập của mình trong buổi tập. Không những vậy, chữ trọng ấy sẽ càng được thể hiện ra trong các trận đấu kendo. Trong một trận đấu, mỗi kendoka phải luôn tôn trọng đối thủ của mình và trọng tài. Kendoka bước vào trận đấu với một tinh thần tốt và không được chơi xấu hay cố gây sát thương cho đối thủ.
Và chương trình Sức Khỏe Là Vàng tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu quý thính giả, đặc biệt là các y bác sĩ tại Úc, có ý tưởng hoặc thắc mắc liên quan đến sức khỏe cộng đồng, vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi tại trang Facebook facebook.com/sbsvietnamese.